Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay của Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, tôi nhận được thư mời của ban tổ chức mời tôi đến dân thánh lễ hôm nay với anh chị em. Và trong thư mời có nói rõ là thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót năm nay được cử hành trong bối cảnh của năm mục vụ gia đình. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ về lòng thương xót của Chúa trong mỗi liên hệ với đời sống gia đình của mỗi chúng ta. Không biết anh chị em có để ý không, nhưng mà khi tôi đọc Kinh Thánh thì tôi thấy có một điều lạ là hầu như mặc khải Kinh Thánh về lòng thương xót luôn luôn gắn với đời sống gia đình nhiều lắm. Chẳng hạn, một câu chuyện rất nổi tiếng ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện về cuộc đời của tiên tri Ô-dê. Anh chị em nhớ lại coi, tiên tri Ô-dê khi mà đi cưới vợ thế, thì ông cưới ai? Ông ấy cưới một cô gái điếm. Chuyện đó có lạ lùng không? Ở đây có nhiều ông lắm, nhiều thanh tiện lắm, tôi hỏi thật nhé, nếu mà đi lấy vợ có đi lấy gái điếm không? Phải kiếm con nhà lành mà lấy chứ, ai vậy đi lấy gái điếm. Vậy mà tiên tri Ô-dê đó đi lấy gái điếm làm vợ, rồi cô vợ đó sinh ra cho ông ấy mấy đứa con, mà ông ấy đặt tên rất là buồn cười lắm. Ví dụ như là Nguyễn Văn chẳng ra gì. Mà chưa hết đâu, sinh được mấy đứa con cái là cô ấy lại bỏ chồng, cô ấy quay về nghề cũ. Giả như mà chúng ta ở trong trường hợp đó thì mình ứng xử như thế nào? Chắc nhiều người sẽ nghĩ thầm trong bụng, cho nó một nhát chết luôn. Nhưng mà tiên tri Ô-rê thì lại không như vậy. Ông đem tiền rồi đem gạo để đi chuộc vợ về và yêu thương vợ bằng tình yêu thuở ban đầu. Chắc chắn là trong cuộc đời này ít có người nào hành xử như vậy. Nhưng mà Ô-rê hành xử như thế để làm nổi bật lên tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Anh chị em thấy không? Kinh Thánh vận dụng kinh nghiệm và hình ảnh của đời sống vợ chồng để nói về lòng thương xót. Thế rồi trong Cựu Ước, tôi không biết có câu nào hay hơn cái câu ở trong sách Isaiah viết rằng: có người mẹ nào có thể quên đứa con mà bà cưu mang 9 tháng? Mà giả như người mẹ đó có quên con đi nữa thì ta không quên người đâu. Anh chị em thấy không? Kinh Thánh lại vận dụng kinh nghiệm và hình ảnh mẹ con để diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi trong Tân Ước có lẽ là quen với anh chị em hơn, đặc biệt là trong buổi chay chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần ví dụ ngôn ở trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 15: người con hoang đản. Người cha ở trong dụ ngôn đó có một cách ứng xử nó vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Cái thằng con mà nó phá phách như thế, nó ăn chơi đàng điếm như thế, mà nó trở về không những không phạt nó, mà cha già cứ hàng ngày đứng ngóng nhìn con. Nó mới về xa xa, nó chạy đến ôm lấy nó. Một cách hành xử nó vượt sự tưởng tượng của con người. Thế cho nên mới có người đề nghị rằng thay vì gọi dụ ngôn đó là đứa con phung phá thì phải đổi thành người cha phung phá. Phung phá ở đây là phung phá tình yêu đó. Một thứ tình yêu cho đi mà chúng ta không có thể hiểu nổi. Tôi có thể viện dẫn rất nhiều câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh để nói với anh chị em điều này, là Kinh Thánh vận dụng kinh nghiệm và hình ảnh của đời sống gia đình để diễn tả, để công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên, giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và kinh nghiệm mà anh chị em đang sống trong gia đình của mình có một mối liên hệ hết sức mật thiết. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao Kinh Thánh lại vận dụng hình ảnh về đời sống gia đình để nói về lòng thương xót của Chúa? Tôi nghĩ rằng là bởi vì gia đình là môi trường, là nơi mà chúng ta cảm nghiệm về tình yêu và lòng thương xót sớm nhất, bền bỉ nhất và là một tình yêu đích thực nhất. Gia đình là nơi mà mỗi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót sớm nhất. Anh chị em biết rồi, tiếng Việt Nam mình dịch là lòng thương xót, mình dịch từ tiếng Latin misericordia, nhưng mà tiếng Latin thì lại dịch từ tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew. Thế thì gốc ở trong tiếng Hebrew, cái từ mà chúng ta dịch là thương xót, từ đó nó có một cái gốc mà dịch sang tiếng Việt Nam là cái dạ của người mẹ. Ở đây có biết bao nhiêu bà mẹ đang hiện diện, cái dạ của người mẹ, nơi đó thai nhi cảm nhận sự bình an, hạnh phúc ở trong lòng mẹ. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Từ cái hình ảnh ra của người mẹ để diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa. Gia đình là nơi mà mỗi chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót sớm nhất khi còn nằm trong bụng mẹ. Rồi anh chị em nhớ lại Chúa Giêsu hài nhi con, khi người mới được sinh ra mà vua Herode ông đem binh lính đến để truy bắt một hài nhi như vậy thì làm sao mà thoát được? Và nếu hài nhi Giêsu có thể thoát chết được thì chỉ là nhờ người cha Thánh Giuse, người mẹ, mẹ Maria bồng bé hài nhi đưa sang Ai Cập chạy trốn. Cho nên gia đình là nơi mà chúng ta cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót sớm nhất. Và không những thế mà còn là mình cảm nghiệm ở đó một tình yêu bền bỉ nhất, một tình yêu theo suốt cuộc đời của mình. Tôi xin phép anh chị em, hầu hết anh chị em ở đây sống đời gia đình cũng có cái cảm nghiệm đó thôi. Nhưng mà tôi muốn nói đến các tu sĩ, các linh mục, giám mục ở đây. Chúng tôi đi tu, vợ con, chồng con chả có. Chúng tôi cảm nghiệm điều này rõ lắm. Cha mẹ thương mình không phải chỉ khi mình còn bé, mà khi đã làm linh mục rồi, đã làm giám mục rồi, trong mắt cha mẹ vẫn cứ là đứa con phải lo lắng, phải bảo bọc, phải chở che, phải chăm sóc. Không có khả năng chăm sóc một cách cụ thể thì cầu nguyện. Cho nên gia đình không những là nơi mà chúng ta cảm nghiệm với tình yêu sớm nhất, nhưng còn là cảm nghiệm một tình yêu bền bỉ nhất, và cũng là một tình yêu đích thực nhất. Một tình yêu cho đi không tính toán, một tình yêu vô điều kiện. Ngày hôm nay các bạn trẻ hát nhạc tình nhiều lắm và hay lắm, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ thì cũng không ít. Và trong nhiều cuộc tình nó hàm chứa những tính toán khủng khiếp. Còn ở trong gia đình thực sự yêu thương nhau, chúng ta cảm nghiệm một tình yêu cho đi không tính toán. Tôi đặc biệt nghĩ đến những gia đình mà người cha, người mẹ có đứa con tật nguyền. Không những 10 năm, mà 20 năm, mà 30 năm, mà có khi 40 năm, cha mẹ già vẫn chăm sóc từng ngày cho đứa con tật nguyền bằng tất cả tình yêu thương của người cha, người mẹ. Một tình yêu đích thực. Vì gia đình là môi trường mà chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót sớm nhất, bền bỉ nhất và đích thực nhất. Cho nên không lạ gì Kinh Thánh vận dụng những kinh nghiệm yêu thương trong gia đình để nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, quy tụ ở đây để cử hành thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót, chúng ta được mời gọi để sống lòng thương xót đó bắt đầu từ chính gia đình của mình, chứ không phải nơi nào xa lạ. Năm nay năm mục vụ gia đình, Hội đồng Giám mục Việt Nam có gửi đến cho mỗi gia đình Công giáo ở Việt Nam một lá thư. Không biết anh chị em có không? Chắc là có chứ. Nhưng mà có thì để ở đâu? Đừng có để trên bàn thờ nhé. Để trên bàn thờ xong rồi chả bao giờ đọc cả. Tôi mong anh chị em chịu khó đọc ít là một lần. Nhưng mà anh chị em cũng biết là Hội đồng Giám mục Việt Nam viết thư gửi cho các gia đình là bắt chước ai không? Bắt chước Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã viết một lá thư dài, xin lỗi, như là một tác phẩm thần học vậy, để gửi cho các gia đình. Và một trong những điều độc đáo trong lá thư Ngài gửi các gia đình là Ngài vận dụng dụ ngôn về ngày phán xét chung để áp dụng cho đời sống gia đình. Anh chị em có nhớ dụ ngôn về ngày phán xét chung không? Trong Tin Mừng Matthew chương 25, vào ngày phán xét, Chúa sẽ tách chiên ra khỏi dê, người lành khỏi kẻ dữ. Mà người lành thì Chúa phán làm sao, kẻ dữ thì Chúa phán làm sao? Tôi nhắc sơ sơ anh chị em nhớ hết rồi. Nhưng mà cái hay đó là Đức Gioan Phaolô đề nghị áp dụng cho đời sống gia đình. Tại sao vậy? Là bởi vì như Thánh Gioan Thánh Giá nói, kết thúc cuộc đời này chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Bị xét xử về tình yêu chứ không về cái gì khác hết. Mà tình yêu đó thì trước hết phải được thể hiện trong gia đình. Cho nên Đức Gioan Phaolô đề nghị áp dụng cho đời sống gia đình. Ngài nói vào ngày phán xét đó, Chúa có thể nói với chúng ta: hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến đây để lĩnh phần thưởng đã dành cho các con từ thuở đời đời. Tại sao vậy? Bởi vì xưa khi ta còn trong bụng mẹ, ngươi đã không phá thai, nhưng ngươi đã vui lòng đón nhận ta và cho ta chào đời. Tại sao vậy? Là bởi vì xưa ta là đứa trẻ mồ côi, nhưng ngươi vốn là một người lạ mà đã đón nhận ta, cho ta một mái ấm gia đình. Tại sao nữa? Bởi vì ngày xưa ta là một phụ nữ mang thai mà quá nghèo khổ và đang nuôi ý định phá thai, vậy mà ngươi đã đón nhận ta, nâng đỡ ta cả tinh thần lẫn vật chất để ta có thể cho con chào đời. Đức Giáo Hoàng nói như vậy. Và anh chị em có thể khai triển tiếp cái ý hướng của Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn như tại sao vậy? Là bởi vì xưa ta là một người vợ đã lớn tuổi rồi, già rồi, xấu xí rồi, nhưng mà ngươi vẫn giữ một lòng chung thủy với ta. Và còn biết bao nhiêu ví dụ khác. Ví dụ ngôn phán xét chúng được áp dụng cho chính đời sống gia đình của chúng ta. Hãy sống lòng thương xót ngay từ gia đình của mình. Một tình yêu như thế, một lòng thương xót như thế, chắc chắn không đơn giản, nhưng đòi hỏi nhiều hy sinh. Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay có một chi tiết không biết anh chị em có để ý. Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, hiện đến với các môn đệ. Ngài nói bình an cho các con. Và sau đó Ngài làm gì? Cho các ông xem gì? Xem tay, xem cạnh sườn. Dĩ nhiên tay Chúa là phải đẹp rồi, cạnh sườn thì chất lại còn đẹp hơn. Nhưng mà Chúa không có ý cho xem vì nó đẹp. Mà trên tay Ngài có gì? Có dấu đinh. Cạnh sườn đã bị lưỡi đồng đâm thâu. Anh chị em có để ý chi tiết nó không? Đấng phục sinh hiện đến với các môn đệ, bình an cho các con, mà lại cho xem tay có lỗ đinh, lại cho xem cạnh sườn bị lưỡi đồng đâm thâu. Nghĩa là làm sao? Có nghĩa là sự bình an đích thực là sự bình an xuyên qua thập giá, xuyên qua hy sinh và từ bỏ. Tất cả chúng ta đều mong muốn bình an, nhưng chúng ta lại không chấp nhận thập giá. Chúng ta tạo bình an trong gia đình cũng như trong xã hội bằng cách lấy sức mạnh, dùng quyền lực để áp chế, để bịt miệng người khác. Lúc đấy có thể có sự bình an, nhưng đó là thứ bình an của nghĩa địa, bình an của chết chóc, chứ không phải bình an của đấng phục sinh. Bình an của đấng phục sinh là bình an xuyên qua thập giá, bình an có lỗ đinh và có dấu lưỡi đồng đâm thấu. Sự bình an trong gia đình Công giáo là như thế, là sự bình an như hoa trái của những hy sinh và từ bỏ, khi vợ chồng, cha mẹ và con cái biết đón nhận nhau, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, chứ không phải là thứ bình an của thế gian. Kính thưa anh chị em, giáo hội Công giáo chúng ta hãnh diện về một nữ tu đã được trao giải Nobel Hòa bình, khắp thế giới ngưỡng mộ. Và nữ tu đó mới qua đời ít năm đã được tuyên thánh. Nữ tu đó là ai chị em nhớ không? Mẹ Teresa Calcutta. Thế thì có một lần, một phái đoàn 14 giáo sư đại học từ Mỹ sang tận Calcutta của Ấn Độ thăm mẹ Teresa và thăm cái nơi mà mẹ chăm sóc cho bệnh nhân hấp hối. Cuối chuyến thăm viếng, các giáo sư đó nói với mẹ Teresa thế này: trước khi ra về, chúng tôi xin mẹ cho chúng tôi một câu thôi để chúng tôi ghi nhớ khi chúng tôi về nhà. Anh chị em có biết mẹ Teresa nói gì không? Các ông hãy trở về và sống tình yêu thương ngay trong gia đình. Hãy nở nụ cười với nhau trong đời sống gia đình. Rất đơn giản. Một con người được cả thế giới ngưỡng mộ về tình yêu và lòng thương xót dành cho người nghèo khuyên chúng ta như vậy đó. Vậy thì thưa anh chị em, hãy bắt đầu sống lòng thương xót từ chính gia đình của mình. Ước gì cuộc quy tụ đông đảo hôm nay, ước gì thánh lễ hôm nay trở thành một động lực để thúc đẩy mỗi chúng ta, mỗi gia đình xây dựng gia đình của mình thành nơi thể hiện lòng thương xót, nơi làm chứng cho lòng thương xót và nơi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Được như thế thì cuộc quy tụ này không phải chỉ là một cuộc quy tụ mang tính hình thức và biểu dương, nhưng là một cuộc quy tụ có chiều sâu và làm thay đổi trái tim chúng ta, thay đổi đời sống gia đình chúng ta theo tình yêu và lòng thương xót của Chúa.